Tác phẩm Những câu chuyện thành rơm. Truyện ngắn ý. Tác giả Alberto Moravia. Người dịch Thanh Gương. Nhà xuất bản trẻ Ấn Hành. Người đọc Hồng Dị. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tôi rất vui mừng và phấn khởi giới thiệu tới các bạn độc giả Việt Nam tuyển tập Những câu chuyện thành rơm của Alberto Moravia, một trong những tác giả tiêu biểu nhất của nền văn học Ý thế kỷ thứ 20. Việc xuất bản cuốn sách này là lời mời tham gia hành trình khám phá một phần lịch sử nước Ý và thủ đô Roma, thông qua quan sát chiều sâu nội tâm của các nhân vật và cuộc sống đời thường đang diễn ra trên những đường phố, những quảng trường thành Roma của Moravia thời kỳ hậu chiến. Mặc dù chỉ tái hiện một thời khắc lịch sử cụ thể, một giai đoạn chuyển giao của xã hội Ý, tác giả đã ghi lại một cách sâu sắc những phương diện và chủ đề đời thường của Roma, vốn từng được phản ánh rộng rãi trong phim ảnh và nghệ thuật Ý thế kỷ thứ 20, và cho tới hôm nay, các bạn vẫn có thể tìm thấy một số biểu hiện đó trong đời sống Roma hiện đại. Đối với những ai đã từng đến thăm thủ đô xinh đẹp của chúng tôi, cuốn sách này sẽ đưa các bạn trở lại với góc nhìn khác, giúp bạn nắm bắt phần hồn sâu lắng và ẩn giấu nhất. Đối với những ai chưa từng thăm thành phố Roma, cuốn sách mang đến cơ hội đầu tiên tiếp xúc với lịch sử và đời sống của thành phố diệu kỳ này, và chúng tôi hy vọng các bạn sẽ sớm có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Tuyển tập truyện được dịch và biên tập bằng tất cả niềm đam mê và sự tận tâm, giúp độc giả cảm nhận những nét tương đồng, sự hài hòa giữa hai đất nước Ý và Việt Nam trong từng câu chuyện. Đây cũng chính là tinh thần của việc khai trương Tổng lãnh sự quán Italia tại thành phố Hồ Chí Minh, để tạo điều kiện tiếp xúc giữa người với người và cùng lắng nghe những câu chuyện cuộc đời, nhằm nuôi dưỡng sự hiểu biết lẫn nhau và sự gần gũi đời thường, vốn đã giúp gắn bó hai dân tộc Việt Nam và Ý suốt chiều dài lịch sử. Tôi xin cảm ơn nhà xuất bản trẻ và dịch giả Thanh Cương vì sáng kiến thực hiện cuốn sách này nhằm giới thiệu văn học Ý đến độc giả Việt Nam. Tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu của một kế hoạch biên tập lớn giới thiệu các nhà văn Ý tới độc giả Việt Nam. Carlotta Colli, Tổng lãnh sự Italia tại thành phố Hồ Chí Minh. Thần khẩu hải xác phàm. Lúc tôi mới bắt đầu vào làm cho quán ăn Maforio thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Đấy là một quán ăn chuyên các món đặc sản của Roma, hay nói đúng hơn là đặc sản của khu phố cổ Trastevere. Lúc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng như những cái vỏ ốc người ta vẫn thường nhặt trên bãi biển. Trống rỗng đến độ con ốc mượn hồn trong đó cũng không còn, và khi áp nó vào tai, người ta có thể nghe dư âm vang dội bên trong. Hồi đó hễ thực khách gọi spaghetti, nấu sốt cà thì trong đầu tôi vang dội lại một cách trung thực âm thanh spaghetti nấu sốt cà. Khi thực khách gọi súp ăn lê thì trong đầu tôi vang lên súp ăn lê, không thêm không bớt. Tóm lại là tôi không suy nghĩ gì cả, tôi là một anh bồi bàn từ trong ra ngoài. Bồi bàn đến độ mà nhiều tối, khi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, trong đầu tôi vẫn còn vang lên những âm thanh như spaghetti nấu sốt cà, súp ăn lê mà tôi đã ghi vào óc suốt cả ngày. Tôi đã nói là lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, nhưng có lẽ đúng hơn phải nói là đầu óc tôi bị đông lạnh, giống như vào mùa đông, nước trong những cái hồ trên núi bị đóng băng, và khi mùa xuân đến, dưới ánh nắng mặt trời, những tảng băng bắt đầu tan ra thành nước, và cho đến một buổi sáng đẹp trời, mặt hồ bắt đầu chuyển động và gợn sóng lăn tăn theo ngọn gió. Tóm lại, khi đầu óc tôi trống rỗng hoặc bị đông lạnh, tôi là một anh bồi bàn hoàn hảo. Hoàn hảo đến độ có một hôm trong tiệm ăn, một cô gái vừa lấy tay chỉ về hướng tôi vừa thì thầm với anh bồ. Có cái thằng bồi bàn kia kìa, cái mặt đúng là bản mặt của dân bồi bàn. Không thể nào làm gì khác hơn là bồi bàn. Sinh ra là bồi bàn, chết đi cũng là bồi bàn. Thực tình tôi cũng chẳng biết cái bản mặt bồi bàn nó ra làm sao. Chắc mặt của bồi bàn là cái mặt phải được thực khách ưng ý, tức là không phải mặt của thực khách, bởi vì thực khách chẳng cần phải được ai ưng ý cả. Trong khi bồi bàn, nếu muốn tiếp tục hành nghề bồi bàn thì cần phải có đúng bản mặt được thực khách ưng ý. Như thế một năm trôi qua êm ả, tôi không hề suy nghĩ gì cả, mà chỉ biết làm theo những gì thực khách yêu cầu. Thậm chí có lúc gặp một thực khách khó tính cự nữ. Mày ngu thật hay giả ngu giả điếc đấy hả? Thì trong đầu tôi cũng chỉ vang lên một cách trung thực. Mày ngu thật hay giả ngu giả điếc đấy hả? Ngoài ra chẳng có gì trong đầu cả. Dĩ nhiên là ông chủ tiệm ăn rất hài lòng về tôi. Đến độ ông ta thường hay nói với mấy đứa khác. Tao không muốn thấy khách phật lòng. Tụi bay coi gương thằng Alfredo kìa. Không hề lỡ lời bao giờ. Thằng đó đúng là bồi bàn chính hiệu. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối giống như nước đá bị ánh mặt trời làm chảy tan ra và nước bắt đầu chuyển dịch. Một ông khách đứng tuổi nhưng ăn mặc điệu bộ, ráng làm ra vẻ trẻ trung, tóc xoan muối tiêu trông cứ như bị ai đó phun tuyết lên đầu, da mặt sạm đen như mực dây đực. Bắt đầu cư xử bất nhã với tôi, có lẽ là để lấy le với cô gái ngồi cùng bàn. Một em tóc vàng trông cũng tầm thường thôi, cao lắm. Chắc cũng chỉ là thư ký đánh máy hay dân làm nghề may nón. Ông khách thì chẳng lúc nào vừa ý. Và mỗi khi tôi mang thức ăn mà ông ta đã gọi ra, thì ông ta lên giọng hóng hách. Mà thứ này là thứ gì vậy? Làm ăn kiểu gì vậy? Tao không biết vì sao mà tao chưa quăng mấy thứ này vào mặt mày. Thực ra thì ông khách sai mười mươi, bởi vì ông ấy đã gọi đuôi bò hầm sốt cà và tôi đem ra đúng món đuôi bò hầm sốt cà. Nhưng hôm đó thay vì chỉ lặp lại trong đầu âm thanh những câu nói của khách như mọi hôm khác, thì trong đầu tôi bất ngờ lại vang lên câu sư bố thằng mặt dê đầu một sừng. Đồng ý cũng chẳng phải là một ý tưởng gì vĩ đại lắm, nhưng đối với tôi nó rất quan trọng. Bởi vì đấy là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ trong đầu kể từ lúc tôi làm việc cho tiệm ăn này. Thế là tôi trở vào bếp đổi món mới và tôi mang ra hai phần thịt cừu hầm. Và tôi lại nghĩ, đây này, cố nhét vào họng đi rồi mắc nghẹn cho biết thân. Suy nghĩ thứ hai như các bạn thấy đấy, cũng chẳng phải là một ý tưởng gì ghê gớm, nhưng cũng là một ý tưởng. Kể từ chiều hôm đó, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ. Ý tôi muốn nói tay thì làm một đằng, nhưng đầu thì nghĩ một nẻo. Và đó là điều mà thiên hạ vẫn hay gọi là suy nghĩ. Chẳng hạn như, trong khi tôi đang cúi gập lưng nói, mời ngài gọi thức ăn, thì trong đầu tôi lại nghĩ, thằng này ăn diện như dân phường tuồng gánh hát, cái cổ thì dài ngoằng, trông cứ như con ngỗng. Hoặc chẳng hạn khi tôi ra vẻ ân cần hỏi, thưa bà dùng phô mai, thì trong đầu tôi lại nghĩ, người đẹp ơi, em có ria mép đấy, đúng là em có tẩy trắng ria mép, nhưng nhìn vào vẫn thấy như thường. Thông thường thì trong đầu tôi cũng chỉ toàn những câu hăm dọa, sỉ nhục, tục tiểu, thóa mạ, ngu trần, dốt đặc cán mai, đồ chết đói, cầu trời cho mày cục lưỡi, ông bà ông giải nhà mày, đại loại như vậy. Mấy ý nghĩ này cứ xuất hiện một cách tự động, tôi muốn cưỡng lại cũng không được, nó cứ sôi sục trong đầu tôi như mớ đậu sôi trong nồi nước. Sau cùng tôi nghiệm ra rằng những gì tôi mở miệng để nói với khách đều được cái đầu của tôi tiếp tục kết thúc câu nói bằng suy nghĩ. Chẳng hạn như khi tôi hỏi khách, quý vị muốn trộn dầu và vắt chanh không? Thì cái đầu của tôi tiếp tục, mã mặt nhà mày xấu xí ngu đần. Hoặc khi tôi gợi ý khách, ngài có muốn thử mấy món đặc sản của quán không? Cái đầu tiếp tục, toàn là mấy món vừa chẳng ra hồn vừa mắc tiền. Rồi đến lúc tôi lại khám phá thêm rằng những ý nghĩ đó không chỉ còn giới hạn trong óc, mà tôi lại bắt đầu lẩm nhẩm bằng môi, giọng thấp thôi, thấp thật là thấp để không ai có thể nghe được. Tóm lại tôi bắt đầu nói dù là nói giọng thấp. Này nhé, đầu tiên là tôi không hề suy nghĩ gì cả, rồi tôi bắt đầu suy nghĩ, tiếp theo là suy nghĩ thành lời. Nghĩa là tôi bắt đầu nói ra. Tôi nhớ rất rõ những gì đã xảy ra hôm tôi mở miệng nói thành lời lần đầu tiên. Đó là một tối thứ bảy, một cặp trai gái đến ngồi vào một trong những cái bàn do tôi phụ trách. Cô nàng chắc thuộc loại, nhìn qua ai cũng biết là loại gì. Tóc nhuộm vàng óng ánh, dáng bộ trơ trẽn, người đẩy đà, chân dài, mặt đầy son phấn và sặc mùi nước hoa. Còn anh chàng thuộc loại dân tóc vàng với bộ mặt đỏ hồng, mũi nhọn, tóc quăn, người thấp lùn, vai to như cái tủ, mặc bộ cơm lê xanh thẳm nhưng lại mang dài màu vàng khe. Cô nàng chắc dân trên mảng Bắc. Anh chàng thì phát âm chữ U thật ngắn kiểu dân dùng Viterbo. Hắn mở tờ thực đơn với bộ điệu như sắp sửa tuyên chiến với một quốc gia nào đó và ngó chằm chằm vào đấy, gương mặt khó chịu. Lâu thật là lâu mà chẳng quyết định gì cả. Sau cùng hắn chọn cho hắn toàn những món nặng ký. Spaghetti nấu theo kiểu carbonara, thịt cừu đút lò với khoai tây, rau diếp giòn trộn mắm cá cơm. Còn cô nàng thì toàn các món nhẹ tao nhã. Tôi ghi vào sổ tay các món gọi và quay bước đi vào bếp. Có điều là trong khi chân quay đi, tôi lườm hắn một cái và tôi chợt nhận ra là môi tôi đang lẩm bẩm thành lời, giọng thì thầm thôi nhưng rõ từng chữ. Cái bản mặt thô lỗ quê mùa. Hắn còn đang bận ngắm ghía thực đơn nên chẳng để ý. Nhưng cô nàng vốn đàn bà thính tai, có một thoáng nhảy nhõm trên ghế và trân trân nhìn tôi. Cô nàng chắc đã nghe câu tôi lẩm bẩm. Tôi bước vội vào bếp và hô thật to. Một chén súp nhẹ và một phần mì spaghetti carbonara. Rồi tôi bước ra ngoài phòng ăn, đứng tựa vào vách cách bàn ăn của cặp đó không bao xa. Cô nàng lúc này đang cười nghiêng cười ngã, vừa lấy tay chặn lên ngực, mặt đỏ ửng vì cười. Còn hắn trông có vẻ phật ý, người chúi về phía trước. Có lẽ hắn đang hỏi cô ta vì sao mà cười dữ thế. Nhưng cô nàng vẫn cứ tiếp tục cười, lắc lắc đầu và tay vẫn cứ đè lên ngực. Sau cùng cô ta cũng lấy lại một chút điềm tĩnh, nghiêng mình về phía hắn và thì thầm gì đó trong khi tay chỉ rõ về phía tôi. Hắn quay sang nhìn tôi chòng chọc. Tôi giả lơ ngó về phía khác rồi trở lại nhìn họ và tôi thấy cô nàng bắt đầu cười nắc nẻ trở lại. Còn hắn thì cứ chăm chăm nhìn tôi, cái đầu hạ thấp xuống với hai mắt long lên giận dữ. Trông cứ như một con bò tót sắp sửa cắm đầu lao tới. Sau cùng hắn gọi tôi. Boy! Cô nàng ngừng cười và tôi chậm rãi bước về phía họ. Dù rằng trong bụng tôi cũng bắt đầu hơi lo, nhưng tôi cũng không cưỡng lại được cái môi của tôi lại lẩm bẩm một cách cương quyết. Đúng, đúng là cái bản mặt thô lỗ quê mùa. Tôi tới trước mặt họ và cất giọng lễ phép. Dạ quý vị cần chi? Trong khi hắn ngước nhìn tôi và nói, giọng đe dọa. Này, bồi bàn, hồi nãy anh có chê khen gì đó? Tôi giả bộ như trên trời rơi xuống. Chê, khen... Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Anh có chê khen một điều chính tai cô này nghe mà. Chắc có lẽ cô nghe lầm thôi. Không, cô ta nghe rõ ràng mà. Tôi vẫn không hiểu. Chắc có lẽ ông không còn muốn món spaghetti. Chúng tôi có thể đổi món. Này bồi, anh đã chê khen một điều và anh biết điều gì? Đến đây thì cô gái nghiêng người về phía hắn và nài nỉ. Thôi bỏ qua thì hơn. Nhưng hắn lại ra lệnh. Gọi ông chủ ra đây. Tôi cúi đầu và quay đi gọi ông chủ. Ông chủ bước đến lắng tai nghe, ông cũng trả lời gì đó có vẻ như phân bua, trong khi cô nàng lại tiếp tục cười nắc nẻ và trong hắn có vẻ càng thêm cáu giận. Ông chủ quay trở lại phía tôi và nói nhỏ, thôi đủ rồi, bây giờ lo phục vụ hai người đó cho xong, nhưng mà liệu hồn đấy, nếu mà còn xảy ra thêm một lần nữa thì coi như mày bị tống cổ ra khỏi đây đấy. Nhưng tôi... Câm miệng lại, đi đi. Thế là tôi phục vụ hai người đó suốt bữa ăn, miệng câm như hến. Nhưng cô nàng thì cứ tiếp tục cười trong suốt buổi, và hắn thì hầu như chẳng đụng đũa. Sau cùng chẳng gọi thêm trái cây tráng miệng và cũng chẳng buộc bo cách nào hai người bỏ đi. Nhưng cô nàng ra đến tận cửa vẫn còn cứ tiếp tục cười nắc nẻ. Sau lần đó, thay vì phải sửa tật thì tôi càng bị lẩm thêm. Coi như bây giờ tôi không phải chỉ suy nghĩ trong đầu mà nói thẳng ra thành lời. Có những hôm ít khách, và các bồi bàn như tôi vô công rỗi việc đứng rải rác trong phòng ăn hay dựa lưng vào vách, tôi lại sinh tật nói một mình, nói tràn gian đại hải, môi lẩm bẩm liên tục, đến độ những bồi bàn khác nhận thấy và họ chọc tôi. Cậu đang khấn nguyện điều gì đấy hả? Hay cậu đang đọc kinh? Mà tôi nào có khấn nguyện hay kinh kệ gì đâu. Có chăng lúc ấy tôi đang nhìn một bàn ăn gia đình 5 người, gồm ông bố, bà mẹ và 3 đứa con nhỏ, thế là tôi lẩm bẩm. Ông bố không dám chi xài, chắc tại bần tiện hoặc chẳng có tiền. Còn bà mẹ thì cái bản mặt của đứa quê mùa dốt nát nhưng lại khoái làm sang, gọi toàn các món ăn đắt tiền, toàn đồ ăn trái mùa, rồi nào tôm hùm, nấm củ còn thêm tráng miệng. Ông chồng nghe vợ gọi đồ ăn mà não ruột và tìm cách hãm phanh bà vợ. Bà vợ đúng là hạng tai quái. Ông chồng càng khổ sở thì bà ta càng lộ vẻ khoái trá, trong khi mấy đứa con thì ngỗ nghịch. Ông chồng đúng là đang phải chịu cực hình. Hoặc có hôm tôi chăm chú nhìn gương mặt của một thực khách có một cái mụn cóc ngay trên đỉnh trán rồi lẩm bẩm: cái thằng cha này có cả một củ khoai tây to tướng ngay trên trán, ai mà dám sờ vào đó, to dễ sợ. Mà thế thì làm sao đội nón cho được, chắc phải đội phủ lên củ khoai tây, hay chắc phải đeo nón sau ót để tránh nó. Tự trung là tôi cứ lảm nhảm nói chuyện một mình, và càng nói một mình bao nhiêu thì tôi lại càng ít nói chuyện với mọi người chung quanh bấy nhiêu. Ông chủ tiệm ăn cũng không còn xem tôi như người bồi bàn gương mẫu nữa, thậm chí ông ta còn bắt đầu nhìn tôi với ác cảm. Chắc ông ta nghĩ là tôi bị tâm thần, và ông ta chỉ đợi có dịp là tống cổ tôi ra khỏi chỗ làm. Và rồi dịp cũng đã đến. Vào một buổi tối quán cũng không mấy đông khách, dàn nhạc bình dân đang chơi bài, linh hồn thổn thức với con tim trước mấy dải bàn trống. Tôi thì đang dặn dẹo người và ngáp lên ngáp xuống trước một cái bàn ăn lớn 10 ghế đã được giữ chỗ trước. Khách đặt chỗ vẫn chưa thấy bóng dáng, nhưng tôi biết những người này là ai, và tôi cũng lo là sẽ mệt với đám khách này. Sau cùng rồi đám khách cũng xuất hiện, bước vào cái phòng ăn to lớn tràn ngập ánh đèn. Các bà các cô thì ăn mặc như đi dự dạ hội, cười nói giễu cợt, kích động, ăn nói rơm rã ồn ào, đầu tóc hất nghiêng hất ngã. Cánh đàn ông thì theo sau, toàn là cơm lê xanh thẳm, hai tay đút túi, bụng phệ ưỡn ra phía trước. Bộ điệu ông nào cũng có vẻ trầm ngâm ra vẻ ta đây. Đúng là hạng người mà có một lần tôi nghe một thằng nửa quê nửa ruộng gọi là hạng đẹp người đẹp của, và trầm trồ bảo tôi là hôm đó trong quán toàn là thực khách sang trọng. Nhưng mà xấu hay đẹp, sang hay hèn gì thì tôi cũng không ưa mấy hạng người này bởi nhiều lý do. Trước nhất là tôi không thích cái kiểu họ xưng tao gọi mày với tôi: ê, mày mang lại đây thêm một cái ghế. Này, mày đưa cho tao xem thực đơn. Nào, mày đi nhanh lên một chút. Mày cử động chân tay lên nào. Họ xưng tao gọi mày cứ như tôi với họ là anh em một nhà, trong khi tôi chẳng muốn anh em với ai cả, lại càng chẳng ham anh em với đám người này. Đúng là họ mày tao không phải chỉ riêng với tôi mà với cả các bồi bàn khác, thậm chí mày tao với cả ông chủ. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa là gì cả. Họ có thể xưng tao gọi mày với cả Thượng Đế nếu họ muốn, nhưng đừng có mày tao với tôi. Vừa bước vào phòng ăn, đầu tiên là màn kịch sắp xếp chỗ ngồi. Này, Julia ngồi ở chỗ đó, còn Fabrizio thì qua chỗ này, Lorenzo thì ngồi kế tao đây, Beatro xích lại gần đó, Giovanna ngồi giữa hai đứa trẻ nè, còn Marisa thì lên đầu bàn đi. Sắp đi sắp lại một hồi, và cũng nhờ ơn trên nên sau cùng thì ai cũng an tọa. Thế là tôi cầm thực đơn tiến gần đến bàn của họ. Tôi đưa thực đơn cho tên ngồi ngay đầu bàn, một tay đầu trọc béo phì, mắt ti hí, mũi quạ, cần cổ trắng bệch đầy phấn rơm. Hắn cầm lấy thực đơn bắt đầu nhìn qua nhìn lại rồi hỏi: thế mày có món gì ngon không? Vừa nghe hắn xưng mày tao là tôi đã lẩm bẩm: đồ chết tiệt. Nhưng may là hắn chẳng nghe kịp, bởi vì cả bàn đang tranh nhau gọi các món ăn ồn ào như ông dở tổ. Người thì đòi vào đề ngay món mì spaghetti, kẻ thì đòi thức khai vị trước, người thì chê, còn kẻ thì đòi phải đúng đặc sản của Roma, người thì đòi rượu đỏ, kẻ thì muốn uống rượu trắng. Nhất là cánh đàn bà, chúng nó ầm ĩ quan quát cứ như đám gà mái đang mổ lẫn nhau trước khi lên chuồng. Tôi đang đứng sau lưng của tay ngồi đầu bàn và không thể nào cưỡng lại được, cái miệng của tôi bắt đầu lẩm bẩm qua kẽ răng: kinh hồn cái đám gà mái. Có lẽ hắn nghe được, nên tôi thấy hắn nhảy nhõm người lên rồi hỏi vặn tôi: mày nói cái gì? Gà mái nào? Tôi vội chống đỡ: vâng, tôi muốn nói là gà mái luộc. Đến đây để ăn gà mái luộc à? Một tên trong bọn la lên: tụi tao muốn ăn các món đặc biệt của Roma, đậu tầm xào với thịt heo ba rọi, ruột non hầm. Tôi cố tình hỏi vặn: ruột non thực chất là cái gì? Ruột non hầm, hắn đọc to món ăn ghi trong thực đơn. Ruột non của bò sữa chưa kịp ăn cỏ hầm nguyên với tất cả những gì có trong ruột non, tức là chung cả với phân. Trời ơi, phân, nghe ghê quá. Cả đám nhao nhao lên. Thì đúng là cái thứ dành cho bọn mày đấy. Tôi nghĩ thế, hay đúng ra là tôi lẩm bẩm như thế. Lần này thì hắn loáng thoáng nghe được nên hắn ngạc nhiên quay lại hỏi: mày nói cái gì?
Tôi có nói cái gì đâu.
Mày vừa mở miệng, tao nghe mày nói. Hắn cương quyết khẳng định, nhưng cũng vẫn chưa lộ vẻ giận dữ. Trong lúc đó chẳng biết vì sao mà bỗng nhiên tất cả trở nên im lặng. Không phải chỉ im lặng ở mỗi cái bàn này mà cả phòng ăn im lặng, thậm chí đến cả dàn nhạc cũng bỗng dưng ngừng đánh trống thổi kèn. Trong cái im lặng ấy, tôi nghe chính giọng mình thấp nhưng rõ mồn một: "Lại mày tao, cái thằng chết tiệt!" Lập tức hắn nhảy nhõm lên vẻ điên tiết: "À, tao là đồ chết tiệt, mà mày có biết mày đang nói chuyện với ai không đấy?"
"Tôi nào có nói cái gì đâu."
"Gọi tao là đồ chết tiệt, thằng đểu cán, lưu manh, đồ khốn nạn, tao sẽ cho mày một bài học." Vừa nói hắn vừa đứng lên, giương tay nắm lấy cổ áo tôi, rồi xô tôi thật mạnh vào vách tường. Cả đám quanh bàn đều đứng lên, đứa thì tìm cách ngăn tụi tôi ra, đứa thì nhào vào chửi mắng tôi. Cả phòng ăn ai nấy xô mắt hướng về phía chúng tôi. Tôi cũng bắt đầu nóng máu và trả lời trỏng: "Tao chẳng nói gì cả, đừng đụng đến người tao."
"À, mày chẳng nói gì cả hả? Chẳng nói gì cả hả?"
"Tao chẳng nói gì cả." Tôi vẫn vừa tiếp tục chối bay bãi, vừa tìm cách thoát thân. Nhưng rồi ngay sau đó, với giọng thật thấp: "Đồ chết tiệt." Thế là thêm một lần nữa, tôi không kịp chặn cái miệng của mình. May là lúc đó ông chủ tiệm ăn chạy ra, cong lưng như cọng mây, người gặp lại như con dung: "Xin lỗi sếp, sếp làm ơn, làm ơn." Cái thằng được gọi bằng sếp mà trông cứ ngu như thằng phu khuân giác ngoài nhà ga vẫn cứ gào thét ỏm tỏi: "Ta phải đập dở mặt mày ra." Sau cùng, ông chủ kéo tay lôi tôi đi: "Con mày, vào đây với tao." Lại xưng mày tao. Trong khi tôi nói với ông chủ đi xuyên qua phòng ăn, thiên hạ ai cũng đứng lên để ngó chúng tôi. Còn tôi thì không thể nào cưỡng lại được cái miệng cứ nói to lên điều tôi đang nghĩ trong đầu. Lại thêm một thằng chết tiệt xưng mày tao với tôi. Lúc đó ông chủ cũng chưa nói gì. Nhưng ngay sau khi hai chúng tôi vào tới bếp đóng cửa lại, ông ta thét vào mặt tôi: "À, ra thế, mày gọi khách là đồ chết tiệt, rồi bây giờ đến tao cũng là đồ chết tiệt."
"Mà tôi nào có nói cái gì đâu."
"Đồ chết tiệt."
"À, ra thế, nhưng đồ chết tiệt chính là mày đấy con ạ." "À, ra khỏi đây, cút ra khỏi đây ngay lập tức."
"Cóc cần, tao đi ngay đây, đồ chết tiệt." Nói chung là dù tôi không muốn nhưng cái môi của tôi vẫn cứ chuyển động mà tôi không thể nào ngăn lại được. Sau cùng tôi bị tống cổ ra ngoài tiệm ăn và đứng giữa đường cao giọng cự nữ. Chúng nó cứ xưng hô mày tao, cứ làm như là anh em không bằng. Mà có ai đã gặp chúng nó bao giờ đâu. Có ai biết chúng nó là ai đâu. Sao chúng nó không giữ khoảng cách lễ nghĩa? Ngay lúc ấy có một anh cảnh sát đi ngang qua thấy tôi lải nhải một mình. Anh ta đến bên cạnh và hỏi: "À, mày say xỉn rồi đấy hả? Rượu ngọt hay rượu cay đấy?"
Tránh ra, đi chỗ khác chơi. Mày không thể đứng đây mà lảm nhảm."
Tôi nổi sùng: "Ai sai?" Và cùng lúc từ miệng tôi lại bay ra những từ ngữ đã làm tôi bị tống cổ ra khỏi tiệm ăn Maforio. Tôi muốn chụp lại những tiếng nói đó như tìm cách bắt lại một con bướm vừa bay ra khỏi nón của mình. Nhưng khổ nổi chữ nghĩa bay ra khỏi miệng làm sao nuốt lại được. Sau cùng tôi bị cảnh sát bắt vào bót về tội chống lại nhân viên công lực, nằm khám mấy đêm, rồi bị lôi ra tòa và bị tuyên tù treo. Ra khỏi khám, tôi lại chợt nhận ra rằng cái đầu của tôi bị đông cứng trở lại một lần nữa. Như người mất hồn, tôi thẫn thờ băng ngang qua đường ở đoạn gần cây cầu Vittorio. Lúng lúc có một chiếc xe chạy qua, suýt một tí là cán trúng tôi. Trong khi tôi còn đang run lẩy bẩy như vừa mới hoàn hồn, thì người lái xe thò đầu ra cửa xe hét lớn về phía tôi: "Đồ ngu cục." Tôi nhìn hắn lái xe bỏ đi trong khi đầu tôi lại vang vọng câu chửi mắng một cách trung thực, giống như cách đây một năm: "Đồ ngu cục, đồ ngu cục, đồ ngu cục."
Em không nói là em.
Cũng như thiên hạ hay nói, chỉ cần nhìn thoáng bình minh là biết được ngày đó trời xấu tốt ra sao. Để quý vị hiểu được tính tình của Andale, tôi chỉ cần kể chuyện gì đã xảy ra trong cái đêm động phòng. Hôm đó sau buổi tiệc cưới ở một quán ăn nằm trong khu phố Trastevere, sau những màn nâng ly chúc rượu, những bài thơ chúc mừng, những câu nói chúc tụng, rồi ôm nhau hung hít, rồi cả nước mắt của bà mẹ vợ, hai đứa chúng tôi trở về nhà tôi nằm ngay lầu trên nơi tôi có cửa tiệm sắt ở đường Anima. Vì còn là tân lang và tân nương nên cả hai đứa có vẻ hơi gượng nghịu với nhau. Vào tới phòng ngủ, tôi bắt đầu cởi áo vest tông ra và dắt nó lên một cái ghế.
Để phá tan bầu không khí ngượng nghịu, tôi nói, chắc là điềm may đấy, em thấy không? Có tất cả 13 người ở bàn ăn. Adele cũng vừa tháo đôi giày mới ra cho đỡ đau chân và đang đứng thẳng người ngắm nghía mình trước tấm gương cửa tủ áo. Cô nàng đáp lại, giọng vui vẻ, cứ như câu hỏi của tôi cũng giúp cô nàng đỡ mất tự nhiên. Gino, thực ra tổng cộng là 12 người. 10 khách mời, thêm hai đứa mình thành 12. Lúc ở quán ăn, chính vì phải đứng ra gọi món ăn nên tôi đã đếm số người có mặt. Và đếm đi đếm lại tôi tính đúng là 13. Chả thế mà tôi đã quay sang nói với Lodovico, một trong những người làm chứng cho hôn lễ. Tổng cộng 13 người, hy vọng chẳng gặp xui xẻo. Nhưng hắn trả lời, không, ngược lại, điềm hên đấy. Tôi ngồi lên thành giường, vừa từ từ cởi quần dài ra, vừa thông thả trả lời. Em làm rồi, có tất cả 13 người, chính tay anh đếm và còn nói với Lodovico. Adele không trả lời ngay, bởi vì cả cái đầu và nửa thân người còn đang vướng trong cái áo cưới mà cô ấy đang tìm cách kéo qua đầu để cởi nó ra. Nhưng khi vừa ló được cái đầu ra chưa kịp thở, cô ta đã nhanh nhẩu. Ấy, tại anh đếm không kỹ, đúng là lúc còn đang đi ngoài đường thì mình có 13. Nhưng sau khi Meo bỏ về nhà, và thế là mình còn 12. Bây giờ thì tôi chỉ còn đọc có mỗi cái quần lót trên người, và cũng chẳng hiểu gì sao bỗng dưng tôi đâm bực. Nói thế, mà nghe được, 12 Ai Cập thì có, thằng Meo thì ăn nhập gì ở đây? Anh nói là anh đã đếm số người trong quán ăn. Cô nàng vừa đáp vừa tìm cách xếp chiếc áo cưới vào trong tủ. À thế thì có nghĩa là anh đếm sau khi anh đã say bí tỷ rồi đấy. Ai sai? Anh uống cùng lắm cũng chỉ 2 ly, kể luôn cả ly champagne. Cô nàng nói chung mình có tất cả 12. Bây giờ anh không nhớ rõ bởi vì anh đang say nên đầu óc cũng không còn minh mẫn. Ai say? Mình có tất cả 13. Em bảo 12. 13. 12. Bây giờ thì hai đứa chúng tôi đang đứng giữa phòng dí mũi sát về nhau. Tôi thì mặc quần lót, còn cô nàng thì mặc váy lót. Tôi nắm lấy cánh tay và hét vào mặt nàng. 13. Nhưng lập tức tôi đổi giọng và vừa tìm cách ôm cô nàng vừa thủ thỉ. Mà 12 hay 13 thì có nhầm nhò gì, hôn anh một cái đi. Nhưng cô nàng dù đã té nằm xuống giường vẫn đang tìm cách tránh nụ hôn của tôi. Đến khi hai đứa môi kề môi thì cô ta thì thầm. Ừ, ăn nhầm gì, nhưng mình có 12 người. Đến đấy thì tôi nhảy nhào ra giữa phòng và hét toáng lên. Thế này là không được, cô là vợ tôi thì cô phải nghe lời tôi. Nếu tôi nói tất cả 13 thì đúng là 13 và cô không được nói ngược lại. Cô nàng cũng lập tức đứng lên và lấy hết sức hét lại. Tôi là vợ anh, hay nói đúng hơn tôi sẽ phải là vợ anh, nhưng có 12. Đây này, đã bảo là 13. Tôi giơ tay tát nàng một cái thật mạnh, cái tát đầu tiên giữa hai chúng tôi. Adela như choáng váng một thoáng, rồi cô nàng bỏ chạy ra mở cánh cửa dẫn ra phòng khách và quay lại hét lên. 12, để tôi yên, tôi tởm anh lắm. Và biến mất sau cánh cửa. Sau một hồi sửng sốt, tôi lấy lại bình tĩnh và chạy đến bên cánh cửa. Tôi gọi cô ta, tôi gõ cửa ầm ầm rồi tôi năn nỉ, chẳng ăn nhầm gì hết. Rốt cuộc tôi một thân một mình trong đêm động phòng, nửa người trần trụi, ngủ gà ngủ gật trên giường. Còn cô nàng thì chắc cũng một mình nằm trên ghế salon trong phòng khách. Hôm sau hai đứa đồng ý đến hỏi bà mẹ vợ của tôi cho ra lẽ. Và chúng tôi bật ngửa là hôm trước có tất cả 14 người, vì có hai thằng nhóc đang chơi với nhau dưới gầm bàn. Khi tôi đang đếm thì một thằng nhóc còn ngồi trên ghế, nhưng đến lúc Adela đếm thì cả hai đã tuột xuống gầm bàn rồi. Thế là cả hai đứa đều có lý, nhưng Adela là vợ thì phải chịu sai. Sau vụ đầu tiên đó, không thiếu gì những chuyện khác để cho thấy tính tình của Adela cực kỳ nhỏ nhặt. Cô ta có tật là chuyện gì cũng lôi ra bàn cãi, nếu tôi bảo là trắng thì cô nàng nói là đen. Chẳng bao giờ cô ấy chịu phục tùng, chẳng bao giờ chịu nhận là mình sai. Nếu ngồi đây mà kể thì chẳng biết bao giờ mới hết. Chẳng hạn như có lần cô ta cứ cãi cả ngày là tôi chưa hề đưa tiền cho cô ta đi chợ. Để rồi sau cả một ngày trời cãi giả mới khám phá ra là tiền bỏ trên bệ cửa sổ trong nhà tắm. Cứ như một cành hoa hồng trong một cái ly nằm đó để hóng gió. Dĩ nhiên là sau đó cô ta vẫn tiếp tục cãi. Bởi vì theo ý cô nàng thì chính tôi đã đem tiền để lên bệ cửa sổ. Còn tôi thì cứ khăng khăng bảo là chính cô ta đã lấy tiền rồi đem quẳng nó lên đó. Hay có lần khác cũng nhỏ nhặt như mọi khi, cô ta cho rằng Alessandro, tay bồi của quán bar đối diện, có 4 đứa con, trong khi tôi thì biết chắc là hắn chỉ có 3 đứa. Câu chuyện cãi giả kéo dài cả tuần, bởi vì tuần đó tay bồi nghỉ việc. Đến khi hắn trở lại thì chúng tôi mới khám phá ra khi 2 vợ chồng tôi bắt đầu cãi giả, thì hắn có 3 đứa con, nhưng bây giờ thì hắn có 4 đứa, vì vợ mới đẻ thêm 1 đứa. Toàn là chuyện vớ vẩn. Và lúc thì tôi có lý, lúc thì cô ấy có lý. Nhưng điều mà tôi không thể làm cho cô ta hiểu nổi là vấn đề không phải ai có lý, mà chính cái tật hay cãi bất cứ chuyện nhỏ nhen nào rốt cuộc làm hư hết mọi chuyện. Cô ta đáp lại, anh chẳng muốn có vợ, anh chỉ muốn có 1 con nô tì. Cãi giả riết rồi vợ chồng đâm ra khắc khẩu. Mỗi lần tôi mở miệng nói gì, dù là điều tôi chắc chắn nhất, chẳng hạn tôi nói, hôm nay trời nắng, và tôi đã cảm thấy bực ngay vì biết thế nào cô nàng cũng tìm cách nói ngược lại. Tôi ngó cô nàng chờ đợi, và quả đúng thế, cô ta đáp, không Gino, có thấy nắng đâu, toàn là mây. Thế là tôi giơ vội cái nón và bỏ đi ra khỏi cửa, bởi vì tôi biết nếu tôi ở lại trong nhà thế nào tôi cũng nổi cáo lên. Một hôm khi đi ngang qua đường Ribetta, tôi chợt gặp Julia. Cô này có thời tôi cũng theo tán tỉnh trước khi tôi quen biết Adela. Nhưng hồi ấy tôi cũng đã sớm chán cô ta, bởi tôi thấy cô ta không có tính độc lập. Mỗi khi tôi nói gì là cô ấy tán thành ngay lập tức và không bao giờ cãi lại. Thậm chí trong cả những trường hợp mà đến thằng mù cũng thấy là tôi sai. Nhưng bây giờ sau khi đã lấy một người vợ có tính độc lập, tôi lại đâm ra tiếc Julia, một phụ nữ ngọt ngào, ngoan ngoãn, và tôi tự trách mình đã chọn Adela. Sáng hôm đó tôi rất đỗi vui mừng khi gặp lại Julia. Chỉ cần sự khác biệt tính tình giữa cô ta với Adela cũng làm tôi vui rồi. Thế là trong khi cô ta lấy cớ đang đi chợ để tránh né, thì tôi lại cố tình tìm cách níu kéo, cốt chỉ để hưởng cái thú được nghe cô ta bảo là tôi có lý, với cái dáng vẻ của người phụ nữ hiền chịu, chẳng bao giờ nói ngược ý tôi dù chỉ 1 lần. Tôi bắt đầu nói nhữ để xem phản ứng của cô ta. Thế chắc là em cũng hối hận vì những gì em đã đối xử với anh chứ. Chắc em cũng nhận ra rằng anh hơn những người khác. Này thú thật đi, vì sao mà em không chịu lấy anh? Thật ra thì tôi thừa biết rằng sự việc không phải như thế. Chính tôi là người đã quyết định bỏ cô ta, bởi tôi không thích những phụ nữ quá ngoan ngoãn như cô ấy. Nhưng tôi muốn xem phản ứng của cô ta trước những lời buộc tội hoàn toàn gian dối và vô lý của tôi. Tội nghiệp, nghe tôi nói thế cô ta mở to 2 mắt dễ ngạc nhiên. Trong một thoáng cô ta như muốn tìm cách đáp lại rằng tôi chính là người đã ruồng bỏ cô ta. Nhưng cuối cùng, cái tính dịu hiền ngoan ngoãn lớn ác, cô ta nói với giọng ngọt ngào, Gino có lẽ có sự hiểu lầm nào đó, chứ em không bao giờ, chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện bỏ anh, em thương anh thật mà. Đấy quý vị có thấy không? Cô ta chẳng trách tôi dối trá, chẳng như Adela nếu ở vị trí đó. Ngược lại cô ta chỉ cố tìm cách chống chế và để làm tôi vừa lòng. Cô ta lại còn như thú nhận một ít lỗi lầm cũng thuộc về phía cô ta. Tôi bật lên một tràng cười to khi nghĩ đến quyết định ngu đần của mình là đã chọn Adela thay vì Julia. Và tôi đưa tay vuốt nhẹ má cô ta. Anh biết, tất cả lỗi lầm là do chính anh gây ra. Chẳng có một sự hiểu lầm nào cả, tất cả là lỗi ở anh. Hồi nãy anh nói thế cũng chỉ để xem em trả lời ra sao thôi. Tôi lại đưa tay vuốt má cô ta 1 lần nữa, khiến cô ta đỏ mặt thẹn thùng vì thích thú, rồi tôi bỏ đi. Nhưng trước khi quẹo sang góc đường, tôi quay ngó lại, cô ta vẫn còn đứng trơ ra đấy bên lề đường, giỏ đồ đi chợ vẫn còn đeo trên cánh tay và nhìn tôi kinh ngạc. Đó là vào khoảng cuối tháng 5, và ngày hôm sau, tôi và Adela lấy xe gắn máy đèo nhau đi tắm biển đầu mùa ở Fregen. Cả bãi biển trống trơn, bầu trời xanh trong vắt và ánh nắng mặt trời làm chóa mắt, gió thổi lồng lộng sát đất, mang theo cát làm rác cả da. Biển gần bờ đầy sóng xanh bạc đầu trắng xóa, từng con sóng nối đuôi đập vào nhau. Ngoài khơi là một màu xanh thẳm gần như quá đen, với một vài ngọn sóng trắng chập chờn ẩn hiện. Adela nói muốn lấy thuyền dạo một vòng, và tôi dù thấy là biển chẳng êm ả gì, nhưng vì không muốn nói ngược lại ý của cô ta, và cũng vì không muốn nghe, chẳng hạn, rằng biển yên lặng như tờ, nên tôi chạy đi thuê một chiếc thuyền và đẩy nó xuống nước. Tôi thì mặc quần tắm, trong khi Adela thì vẫn còn mặc nguyên áo quần thường, và tôi cũng vì sợ phải cãi giả, đã chẳng mở miệng bảo cô ta nên cởi đồ ra. Anh chàng nhân viên cứu hộ ở bãi tắm đẩy thuyền một cách thật mạnh, và tôi nắm vội hai mái chèo và bắt đầu chèo mạnh. Con thuyền sấn vào các ngọn sóng. Mấy ngọn sóng cũng chẳng cao lắm, và khi thuyền vừa vượt ra khỏi bãi cạn, tôi bắt đầu chèo nhẹ tay hơn. Nhưng tôi cũng cẩn thận đưa mũi thuyền hướng về phía các ngọn sóng, bởi vì nếu tôi chèo ngang thì con thuyền thon nhỏ như một cái giỏ đậu, có thể bị sóng đánh lật úp. Adela thì ngồi ở phía đuôi thuyền và nhấp nhô lên xuống theo đường đợt sóng. Nhìn cô ta áo quần còn nguyên trên thân và nhớ là mình đã không dám khuyên cô ta cởi đồ ra. Tôi bỗng dưng đâm cáo và muốn kể chuyện tôi gặp Julia. Thế là vừa chèo tôi vừa kể cho cô ta nghe chuyện tôi muốn thử tính tình của Julia, và cô ta đã không cãi ngược lại tôi. Adela ngồi lắng nghe trong khi con thuyền vẫn tròng trành lên xuống theo nhịp sóng. Sau cùng cô ta nói một cách trầm tĩnh. Anh lầm rồi, lỗi chính là của con ấy, chính nó đã bỏ anh. Tôi quẩy tay chèo thật mạnh để chống lại một con sóng to hơn các con sóng khác, và tôi trả lời một cách giận dữ. Mà ai nói với em thế? Anh, chính anh, vào một buổi chiều đã làm cho cô ta hiểu rằng anh không còn yêu cô ta nữa. Thậm chí anh còn nhớ hôm đó tụi anh ở đâu, ở dọc bờ sông Tevra. Adela, tóc rối bung tung bay theo gió, giọng nói pha một chút gì đó độc ác trả lời. Cũng như mọi khi, anh lúc nào cũng nhớ sai. Chính con ấy bỏ anh, chính nó đã nói rằng tính anh đúng là hay cả giả, cho nên nó cảm thấy không thể nào chung sống với anh. Mà ai đã nói với em như thế? Thì chính con ấy nói, vài ngày sau khi nó quyết định bỏ anh. Không phải như vậy, cô ấy nói là để che giấu sự đau khổ của cô ta. Cáo chê nho xanh ấy mà. Không, chính con ấy, Gino, đừng có cãi bướng. Ngay chính mẹ của nó cũng xác định như thế. Còn tôi thì nói là không phải như thế, chính tôi bỏ cô ta. Chính con ấy. Chẳng biết lúc ấy ma quỷ nhập hồn thế nào, tôi có thể chịu đựng bị nói ngược về bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện này thì không. Chắc một phần cũng vì bị chạm tự ái, tôi buông xuôi hai mái chèo và đứng lên hét. Chính tôi. Đủ rồi, tôi không muốn cãi giả nữa. Nếu cô cứ tiếp tục nói thì tôi sẽ sáng cho một chèo lên đầu bây giờ. Có ngon thì làm thử coi, cô ta nói. Mà anh nổi giận vì anh biết là mình sai. Anh biết là chính con ấy bỏ anh. Chính tôi. Đến lúc này thì tôi đã đứng giữa thuyền và la hét ỏm tỏi. Cũng bởi vì tôi phải át tiếng sóng đang gầm thét chung quanh. Con thuyền bây giờ tròng trành lên xuống với hai mái chèo thả lỏng. Và trong khi tôi chẳng để ý, con thuyền bắt đầu xoay ngang theo hướng các ngọn sóng. Adela, tôi còn nhớ bỗng dưng cũng đứng lên và hét vào mặt tôi. Chính con ấy, hai tay bụm trước miệng để làm loa. Ngay lúc đó một con sóng khổng lồ nổi lên xanh ngắt như vỏ chai, đầu sóng bạc trắng xóa đập úp vào hai đứa chúng tôi đang đứng trên thuyền. Tôi bị đánh văng xuống nước và nghĩ may mà con thuyền không bị lật úp. Nhưng tôi bị xoáy nước nhấn chìm xuống biển. Tôi phải ngụp lặn dưới nước và uống cả nước biển, nhưng rồi tôi cũng ngoi lên mặt nước. Tôi cố gắng bơi ngược dòng và gọi tên Adela. Nhưng khi tôi nhìn ra được con thuyền thì nó cũng đã trôi ra xa và trống trơn. Adela không còn trên thuyền. Tôi vẫn cố gọi tên Adela và phản xạ tự động khiến tôi ráng bơi về phía con thuyền. Nhưng sau mỗi đợt sóng là con thuyền lại trôi xa thêm, và tôi thì bị nước tràn vào họng mỗi khi tôi mở miệng gọi tên Adela. Sau đó tôi nghĩ bơi theo con thuyền là vô ích, bởi vì trên thuyền cũng chẳng còn Adela. Sau cùng tôi bỏ con thuyền và bắt đầu bơi vòng vòng để ráng tìm Adela. Nhưng chẳng thấy tăm hơi cô ta đâu cả, sóng thì cứ ầm ập đánh vào phía bờ, và tôi cũng bắt đầu đuối sức. Tôi lo là mình có thể bị chết chìm, và thế là tôi bơi vào bờ. Sau cùng chân tôi cũng đụng được đáy biển. Và dù rằng còn rất xa bờ, nhưng tôi dừng lại và bắt đầu kêu cứu thật to, và một chiếc thuyền cứu hộ tách bờ chạy về hướng tôi. Trong khi thuyền cứu hộ đang tiến đến, tôi đảo mắt ngó chung quanh để tìm Adela, nhưng mặt biển rộng lớn trống vắng như sa mạc, chẳng thấy gì ngoài chiếc thuyền không người đang dập dềnh theo sóng nước với hai mái chèo thả lơ lửng, và tôi bắt đầu than khóc. Adela, Adela, giọng thấp như thì thầm với chính mình. Tôi có cảm giác như những tiếng ồn ào của biển đáp lại. Chính con ấy cứ như là giọng của Adela vẫn còn động lại trong không gian để tiếp tục nói ngược lại ý tôi. Sau cùng thuyền cứu hộ đến, cùng với mấy tay nhân viên cứu hộ bãi tắm, và chúng tôi cực lực tìm hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng thân xác của Adela vẫn không thấy đâu cả ngày hôm sau lẫn những ngày kế tiếp. Thế là tôi quá vợ. Một năm trôi qua và sau cùng tôi lấy can đảm đến tìm Julia. Mẹ cô ta đưa tôi vào phòng khách và khi cô nàng vừa bước vào tôi nói, Julia, anh đến để xin cưới em. Cô nàng sung sướng đỏ mặt và trả lời với cái giọng ngọt dịu, em không nói là không, nhưng anh phải hỏi ý má em. Câu trả lời đầu tiên làm tôi ấn tượng và tôi cứ nhớ đến nó, cứ như một lời chúc mừng hạnh phúc, em không nói là không. Sau cùng chúng ta lấy nhau. Và nếu quý vị có muốn làm quen với một cặp vợ chồng lúc nào cũng hòa thuận với nhau thì cứ đến nhà tôi. Julia vẫn y như cái hôm mà cô ấy nói, em không nói là không.